nhân ngày quan trọng nhất của đôi Tân Đưa và Tân Lan, tôi kính gửi đến quý vị đề tài đừng phạm vào những điều cấm kỵ trong hôn nhân. 7 năm trước tôi có bài thuyết giảng 5 điều cấm kỵ trong hôn nhân, nói về những ranh giới mà vợ và chồng của nhau đó cần tôn trọng. Trong 7 năm qua, rất nhiều cặp vợ chồng đứng trước bờ vực thẳm đến nhờ tư vấn. Tôi liền khuyên họ hãy nghe thật kỹ cùng nhau bài 5 điều cấm kỵ trong hôn nhân, rồi đồng thời nghe những bài giảng khác của tôi về tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình trên YouTube, để thấy rất rõ sự đổ vỡ nào đó nó cũng phát xuất từ các nguyên nhân chủ quan và khách quan. Trong bài này đó, tôi nhấn mạnh đến 6 góc độ khác mà thông qua quá trình làm tư vấn đó, thì thường hoặc vợ hoặc chồng xem đó như là một vấn nạn chính, mà việc không cải thiện của người còn lại đó đã làm cho trái tim yêu thương của hai người bắt đầu khô cạn, đến độ đó họ không thể tìm thấy hạnh phúc khi đồng hành với nhau. Hôn nhân nào đó cũng bắt đầu từ sự yêu thương, và đương sự trong hôn nhân đó đều mong mỏi rằng đó mình hưởng được hạnh phúc đó trọn đời. Và do vậy hãy nên vẫy tay chào với 6 điều cấm kỵ sau đây. Điều 1, kỵ cầu toàn. Cầu toàn đó là một thái độ tâm lý phát xuất từ ước muốn tốt đẹp cho bản thân mình và cho những người xung quanh. Nhưng khi đặt sự cầu toàn thành một tiêu chí để đánh giá người khác á, thì lúc đó đó chúng ta vô tình tạo ra các áp lực cảm xúc và những căng thẳng giữa mình và người. Là doanh nghiệp, việc cầu toàn đó sẽ giúp cho chủ doanh nghiệp thành công, đưa ra tiêu chí với các phương pháp thực hiện. Mỗi nhân sự đóng vai trò những mắt xích phải cam kết làm và làm đúng phương cách để đạt được doanh thu cao, rồi tạo ra ấn tượng thiện cảm ở khách hàng cho các dòng sản phẩm của mình nói riêng và cho toàn bộ công ty nói chung. Trong mọi lĩnh vực, sự cầu toàn là rất cần thiết và không thể thiếu. Vì giờ có cầu toàn đó, chúng ta mới đặt ra những cái phấn đấu và nỗ lực phá kỷ lục chính mình. Mình của ngày hôm nay, tuần này, tháng này, năm này phải vượt trội hơn của chính mình ngày qua, tuần trước, tháng trước, năm ngoái. Cứ như thế, chúng ta tiếp tục phấn đấu theo công thức nhón chân vối tay để mỗi ngày càng tiến bộ, càng thành công. Nhưng đừng tuyệt đối hóa theo sự cầu toàn, tức là chủ nghĩa toàn hảo. Tháng 6 2017, tôi có cơ hội thuyết giảng cho cộng đồng Việt Nam ở Canada. Thì trong một buổi thuyết giảng nọ, sau khi kết thúc, cặp vợ chồng nọ đó đến nhờ tư vấn. Và sau khi nỗ lực tư vấn 1 giờ đồng hồ, người vợ trong câu chuyện này đó thừa nhận rằng đó là mình bị vướng kẹt vào chủ nghĩa cầu toàn quá lớn ở chồng, cho nên đó càng đào sâu vào sự cầu toàn đó đó, người vợ nghĩ rằng là chồng mình quá dở, quá tệ, quá kém và không đáng tiếp tục là chồng của mình. Đa khi anh ấy thừa nhận rằng đó, đó là yếu kém của mình, đang nỗ lực phấn đấu khắc phục để vượt qua, nhưng phải đòi hỏi thời gian nhất định, chứ không thể thay đổi một ngày một bữa mà xong. Anh ấy tâm sự từ nhỏ là sống trong gia đình giàu có, được cha mẹ lo lắng hết mọi thứ rồi. Rồi học thì xuất sắc, sau đó lập nghiệp ở nước ngoài, có sự nghiệp, có vợ, có con, và nghĩ như thế là quá hạnh phúc. Anh ấy tiếp tục tâm sự rằng không nghiện thuốc lá, không nghiện rượu bia, không là qua bướm, sau khi đi làm về là trở về nhà thôi. Ấy thế mà vẫn không thể nào trải nghiệm được hạnh phúc vì vợ quá cầu toàn. Cái vợ của người chồng trong câu chuyện này là gì? Anh ấy không biết làm các công việc gia đình. Khi nhà bị dột, cô không biết sửa. Khi là bếp ga bị hư, cô không biết làm. Khi có cái gì đó cần đến bàn tay của người đàn ông á, thì ông chồng á gần như là bó tay, và các công việc đó đó bị thay thế vào bàn tay của người vợ. Lúc đầu người vợ cảm thấy rất hạnh phúc khi có được một người chồng quá tốt, quá đàng hoàng. Nhưng về lâu về dài, mỗi ngày đó vẫn làm việc ở công sở 8 tiếng, bận đi bận về thêm 2 tiếng rưỡi nữa, về tới nhà trông đợi rằng là chồng mình sẽ gánh vác làm những cái việc nặng nhọc đó. Nhưng đằng này đó, người chồng không biết làm, chứ không phải là lẳng lặng làm ngơ. Và vợ cũng yêu cầu đi học khắc phục, anh ấy cũng nỗ lực nhưng mà cảm thấy nó không phải sở trường của mình. Trải qua 16 năm sống chung với nhau, người vợ xem đó như là sự chịu đựng quá mức và nói lời chia tay. Chồng cảm thấy rất là ức, tôi không hư, không nhậu, không ngoại, không quan phí, không ngoại tình, và tại sao phải đón nhận một cái kết cục đau khổ như thế. Cho nên khi nghe tôi đến thuyết giảng đó, thì anh chồng đó đã thuyết phục vợ cùng đi, để sau đó có được một cái buổi tư vấn. Lắng nghe sự tư vấn xong rồi đó, thì hai bên cam kết là hàn gắn nhau. Thì tôi khuyên đó, người chồng cũng phải nỗ lực hết mình để khắc phục yếu kém. Chung thủy không chưa đủ, không nhậu nhẹt vẫn chưa đủ. Phải hiểu tâm lý phụ nữ, phải hỗ trợ vợ của mình và phải làm bạn đồng hành. Mà như vậy đó, thì mặt nào kém chúng ta phải khắc phục thôi. Ở phương Tây, người ta thường quan niệm là lady first, phụ nữ là số 1, và đàn ông á là ở vị trí cuối cùng. Chính vì thế đó, phần lớn các cặp hôn nhân tan vỡ đều do người vợ chủ động. Tại vì cái kỳ vọng ở người vợ nó quá lớn, và nền văn hóa đó, luật pháp đó, lối sống đó, đó nó đã tạo thành như là một cái guồng máy. Người nữ thì tăng thêm giá trị và người nam đó là bị sức ép rất là lớn. Và cũng với cái lối sống này đó, người nữ đang tạo cho mình một cái chủ nghĩa cầu toàn rằng á, chồng phải là một siêu nhân, cái gì cũng làm được, cái gì cũng biết. Và điều đó gây áp lực lớn cho chồng và cho chính hạnh phúc của gia đình. Quan điểm của Phật giáo là trung đạo. Trung đạo về tu tập á, là xa lánh hai cực đoan, hưởng thụ khoái lạc giác quan nhưng ngộ nhận rằng đó là đích điểm của hạnh phúc, hoặc đó là khổ hạnh ép sát, xem thân thể này là nguồn gốc của tội lỗi, cho nên đi đọt đó, trù dập nó, cho nó mệt mỏi, căng thẳng, đau đớn đến độ đó không còn sức lực để màng đến việc hưởng thụ. Trung đạo là vượt lên trên hai lối sống tiêu cực này. Trong cuộc đời đó thì bất cứ cái gì là thiên cực, cái đó có quy có hại và cần phải xa lánh. Thì trung đạo trong hôn nhân là gì? Đừng nên cầu toàn, chấp nhận tính tương đối. Tức là mình phải thừa nhận rằng là ở bất cứ người nào, dầu vợ hay chồng, lớn hay nhỏ, già hay trẻ, vị thế xã hội thế nào, bên cạnh những mặt tích cực người đó đang có, đồng thời tồn tại những mặt tiêu cực, những mặt chưa hoàn thiện. Bản thân chúng ta cũng như thế. Nếu chịu khó soi gương nhân cách thì chúng ta vẫn thấy là mình vẫn còn có cá tính A, cố tật B, mà việc sống chung với người khác á, vô tình hoặc cố ý làm cho người khác không vui. Tại sao mình dễ dàng tha thứ và bỏ qua cho mình, đang khi đó chúng ta thấy cái điểm bất toàn của người khác là một cái chướng gai, gọi là chướng mắt và khó nghe ở lỗ tai. Là đó là vì chúng ta cố chấp và kỳ vọng quá nhiều vào sự toàn hảo vốn không có thật trên đời. Khi vua A Xà Thế rải rứt lương tâm về sự giết cha để đoạt ngôi vua, đến nhờ Đức Phật tư vấn tại núi Linh Thú. Đức Phật rất là tâm lý và nói với ông á một câu rất là ngắn thôi: trên đời này đã có hai thánh nhân. Loại thánh nhân một là người từ lúc mới sinh ra đến lúc qua đời chưa từng có lỗi về dân sự, chưa từng phạm tội về luật pháp. Loại thánh nhân thứ hai lỡ làm ở một mức độ hoặc nhẹ hoặc vừa hoặc nặng, nhưng sau đó đó là ăn năn hối cải, từ bỏ bằng phương pháp chuyển nghiệp đúng. Thưa đại vương, trong hai loại thánh nhân nêu trên, loại thứ hai là đáng tán dương. Ở đây Đức Phật nói đến một cái sự thật mà chúng ta không thể chối cãi: thánh nhân toàn hảo từ lúc sinh ra là không có thật, có thể hiện hữu trong lý thuyết thôi, trong sự kỳ vọng, trong lý tưởng hóa, trong sự hoàn hảo hóa thôi. Còn hễ là con người, nhất là người phàm, chúng ta không sơ suất mặt này thì bị trục trặc mặt khác. Và do vậy đó, khi người thân của mình lỡ có một cái sơ suất nào đó, hãy lấy lòng độ lượng, bao dung, quảng đại, vô ngã, vị tha. Trước nhất là thông cảm, sau đó bỏ qua. Đừng để cho cái sự kiện trục trặc đó trở thành vấn nạn lớn và đe dọa hạnh phúc trong hôn nhân. Khéo léo của người đồng hành với tư cách là vợ là góp ý chồng ở chỗ riêng tư. Và tương tự, người chồng khi góp ý những cái khuyết tật nào đó của vợ, đừng bao giờ nói trước mặt con cái và người thân. Bởi vì cái tôi lúc đó sẽ bị va chạm, đánh đố. Và khi cái tôi bị va chạm rồi, con người có cái nướng là gì? Bảo vệ nó và tái khẳng định rằng đây là cá tánh của tôi, bản chất của tôi, có chịu không chịu thôi, không chịu đi chỗ khác chơi. Chúng ta thường có khuynh hướng cốc cằn khi cái tôi đó đang bị đánh đố và đặt trước một cái sự lựa chọn, hoặc là còn nó hoặc là mất nó. Đừng giải quyết vấn đề theo cách thế nêu trên. Do đó chúng ta phải tập hài hòa, thấy rõ được sự giới hạn của mỗi người để thông cảm, nhưng không có nghĩa là chúng ta ngoảnh mặt làm ngơ để cho cái cá tính xấu đó tiếp tục tăng trưởng. Ở đây Phật giáo không khích lệ lối sống phớt lờ đó, mà kêu gọi chúng ta là phải khéo léo bằng mọi cách, bằng sự kiên nhẫn, bằng lòng thương yêu, và đặc biệt là bằng sự khôn ngoan, để chúng ta nỗ lực giúp cho người thân của mình vượt qua những cá tính còn giới hạn. Trong trường hợp đã nỗ lực hết mình rồi, phấn đấu hết tất cả mọi phương pháp tốt nhất rồi, nhưng mà người đó vẫn không thể tốt hơn được nữa, chúng ta nên ghi nhận đó là biệt nghiệp. Và biệt nghiệp nào nó cũng có những giới hạn của nó. Đó là sự dướng kẹt vào sự cố chấp thế thôi. Thì bằng nhận thức này đó, thay vì đó mình tiếp tục trông đợi rằng là chồng tôi phải toàn hảo thế này, vợ tôi phải tuyệt hảo thế nọ, chúng ta chỉ gặp trong giấc mơ, trong tiểu thuyết, chúng ta khó có thể thấy được người chồng người vợ như thế trong đời sống hiện thực. Và rất may mắn, cách đây vài tuần đó, cặp vợ chồng đó gọi điện thoại rằng là họ đã tiếp tục được hạnh phúc, vượt qua được những cái trở ngại mà trước đó họ tưởng chừng rằng là không thể hàn gắn được. Tức là bỏ đi ý thức và thái độ cầu toàn đó thì vấn đề nó trở nên nhẹ nhàng hơn, dễ giải quyết hơn. Dĩ nhiên là người yếu kém về cá tánh, lối sống, thói quen, kỹ năng, khi được người khác thông cảm cũng phải nhân đó nó nỗ lực khắc phục chính mình ở một mức độ nhất định, tức là ít nhất là mình phải tốt hơn mình ngày hôm qua để người ta thấy được cái sự tiến bộ đó, và cái kỳ vọng cũng như là cái sự thông cảm của người khác đó, dành cho chính mình đó, có cái gì đó nó được bù đắp trở lại, an ủi trở lại. Chứ chúng ta cũng không nên là ỷ vào, dựa dẫm vào cái sự thông cảm rồi bỏ qua rộng lượng tha thứ của người khác, mình lại tiếp tục là nhào vào cái thói quen đó như là một cá tính xấu là không nên. Điều hai, không áp đặt cá tính của mình lên đối phương. Tôi tạm dụng khái niệm đối phương để chỉ cho bạn đồng hành, tức là hoặc vợ hoặc chồng, để chúng ta dễ hình dung. Rất nhiều người có cái tính chủ quan rất cao, thậm chí là áp đặt như là một quan tòa. Cho nên khi chính thức làm vợ chồng của nhau rồi đó, cá tính đó tạo ra tính gia trưởng và thói gia trưởng. Phần lớn thói gia trưởng thuộc về đàn ông, nhưng trong một số gia đình đó, cũng có trường hợp thói gia trưởng thuộc về người vợ. Gia trưởng theo chữ Hán có nghĩa là gì? Người lớn nhất, người quan trọng nhất ở trong gia đình, có cái quyền quyết định mà tất cả các thành viên còn lại trong nhà phải tuân thủ theo thôi. Đó là phán quyết như là tòa án. Trong một công ty hay là tập đoàn, CEO hay là chủ tịch hội đồng quản trị vì có cổ phần lớn nhất nên được quyền quyết định chính sách hoặc là thay đổi chính sách về vấn đề khuynh hướng của công ty và tập đoàn, về tuyển dụng nhân sự ở cấp cao và về mọi thứ liên hệ đến công việc của mình. Chúng ta được quyền quyết định như thế. Ai thuận theo thì làm việc, ai không thuận theo thì cho nghỉ. Và đó là cái quyền độc tôn. Áp dụng cùng công thức đó trong quan hệ vợ chồng là một sai lầm lớn mà chúng ta cần phải khắc phục, nỗ lực vượt qua. Trong Kinh Tăng Chi, khi giáo dục cho con dâu của cư sĩ cấp cô độc, Đức Phật đã đề cập đến khái niệm 6 loại vợ, và thông qua đó tương tự là có 7 loại vợ và tương tự là có 7 loại chồng. Thì trong 7 loại chồng và vợ đó, theo Đức Phật á, vợ lý tưởng là vợ đồng hành với chồng, và chồng lý tưởng là chồng đồng hành với vợ. Đồng hành đó là hai người cùng đi, giống như hình ảnh của đôi dép, một chiếc trái, một chiếc phải. Chứ nếu mà hai chiếc này cùng đều là chiếc trái hết, không ai xài, cùng là chiếc phải hết là cũng vứt bỏ đi. Và nếu chúng ta quan sát cái động tác đi của chân đó, thì một chân đó đi trước, một chân đi sau, chúng ta mới đi tới phía trước được. Và điều này đó, nếu so ra trong mối quan hệ vợ chồng đó, thì cũng có cái người nỗ lực nhiều hơn, có người quan trọng hơn, có người có cái yếu tố là dẫn dắt hơn, nhưng cái khoảng cách của bước đi đối với từng người đó gần như là nó có một cái biên độ dây dịch chứ không phải là cố định. Đối với người cao từ 1 thước 75 trở lên á, thì một bước đi có thể là 1 thước 1 thước 1 thước 2 chứ không nhiều hơn. Đối với những người có chiều cao khiêm tốn đó thì bước đi có thể là 6 cm, xin lỗi, 6 tấc là 7 tấc. Thì cái khoảng cách đó là cái khoảng cách mà hai bàn chân á sau qua mỗi động tác bước á là tiếp tục nương tựa vào nhau để cùng hướng tới phía trước, để cuối cùng á người sở hữu hai chân đó có thể đến được đích điểm cần đến. Thì tương tự trong quan hệ vợ chồng, chúng ta phải thấy rất rõ đó, cá tánh được tạo ra bởi thói quen. Thói quen á là những gì được lặp đi lặp lại hàng ngày, hàng tháng, hàng năm, hoặc vô tình hay cố ý. Nó trở thành một cái gì đó mà chúng ta, tức là trong mọi tình huống giống nhau thì chúng ta lại có ứng xử tương tự ta. Và thói quen nào cũng tạo ra tính lệ thuộc và trói buộc. Thói quen tích cực thì có cái trói buộc tích cực, thói quen tiêu cực á thì có trói buộc tiêu cực. Cái người thích uống cà phê, thiếu cà phê đó là uể oải chịu không được. Người nghiện rượu, đến thời điểm nhậu rượu mà không đưa rượu vào trong cơ thể thì dễ quạ quọ, dễ gây sự, dễ kiếm chuyện. Nhưng mà khi rượu vào rồi thì kiếm chuyện nhiều hơn, gây sự nhiều hơn. Thì ngoài cái tính hệ lụy về tâm lý và cảm xúc đó thì còn kéo theo rất nhiều các hậu quả xấu nếu đó là một thói quen tiêu cực. Thói quen tạo thành cá tánh, và cá tánh đó được chúng ta nhân lên thành là bản tính. Mà theo Đức Phật, bản tính vốn không hề có thật. Tất cả mọi thứ đều có thể thay đổi được theo chiều hướng tích cực hơn hoặc là theo chiều hướng xấu hơn. Nếu chúng ta không giữ được cái phong độ lối sống tích cực của mình đó, thì sau một thời gian đó chúng ta bị biến chất, bị thái hóa. Thậm chí có một số người là biến thái nữa, do tác động của môi trường sống tiêu cực, do cộng hưởng của những người giao tế tiêu cực, và do gọi là xem phim ảnh, rồi truy cập internet vào những nội dung mà sự tích cực hầu như không có. Cho nên áp đặt thói quen chủ quan của chúng ta lên người khác nói chung và lên người bạn đời nói riêng đó, nó làm cho chúng ta đó gọi là muốn khống chế người khác và biến người khác trở thành như là một sở hữu của mình thôi. Thái độ đó tạo ra rất nhiều các căng thẳng, và người còn lại đó là bị áp lực tâm lý rất lớn. Nếu chúng ta hình dung quan hệ vợ chồng giống như là cái nồi và cái nắp, thì nồi nào phải là nắp đó, ly nào đó thì phải là cái nắp ly đó. Nó phải ăn khớp với nhau, ăn cặp với nhau thì mới xong được. Và cái sự ăn cặp của nồi và nắp á, nó là gì? Đường kính của nồi thế nào thì đường kính của cái nắp phải như thế đó, không lớn hơn và không được nhỏ hơn. Lớn hơn á thì nó không cần thiết, mà nhỏ hơn á thì không đậy lại được. Đang khi áp đặt thói quen của mình lên người khác là sự phủ trùm, mình là chính yếu, quan trọng, bản lề, trục xoay, còn người khác là thứ yếu, tùy tùng, phụ thuộc. Và thậm chí đó, rất nhiều trường hợp á, một số người vợ trong gia đình á bị chồng biến làm ô sin thôi, tức làm những cái việc vụn vặt ở trong nhà, không có quyền, có tiếng nói, có quan điểm, có cơ hội chia sẻ được cái phương pháp hay là cái kỹ năng về một vấn đề gì đó mà cả gia đình cùng quan tâm. Bài kinh thiện sinh mà quý vị vừa đọc khi nãy đó, trong trách nhiệm làm chồng đó, thì Đức Phật có nhắc đến một điều đó là có trách nhiệm chia sẻ việc gia đình với vợ. Tức là Đức Phật đề cao về bình đẳng giới, không có đổ dồn toàn bộ cái công việc là bếp núc, nuôi dạy con cái, giặt giũ, lau quét nhà, trị trong nhà quầy phố cho vợ. Ở những nước châu Á, khi mà nền văn hóa trọng nam khinh nữ được đề cao đó, thì người vợ gần như đóng vai trò là ô sin cho chồng và cho các con. Còn văn hóa của Đạo Phật là kêu gọi chồng và vợ phải cùng chia sẻ, để không bên nào bị áp lực và không bên nào đó trở nên quan trọng mà bên còn lại trở nên thứ yếu. Cho nên phải tập làm sao để chấp nhận được cá tánh và thói quen của người bạn đồng hành của mình hay là của người đối tác, để một mặt chúng ta thông cảm, mặt khác chúng ta hợp tác tốt. Và việc gì cũng vậy, trong quyết định giải quyết vấn đề đó, đem ra thảo luận chung và giải pháp nào hay đó, thì hai bên phải thật sự khách quan để tiếp nhận. Thì có những trường hợp đó, thì khi mà trình độ của vợ và chồng ngang ngửa nhau, thì thường ưa đấu lý, cứ cãi, thì trường hợp đó ai là người cao thượng là cứ hy sinh, là nhường cho người bạn đồng hành mình có được cái cơ hội sử dụng cái kịch bản của họ. Nếu như cái kết quả một bên đó là 80, một bên đó là 10-10, thì tỉnh thoảng mình nhường để chọn cái kịch bản 80 đó cũng không mắc mắc đi cái gì, để làm cho người đồng hành mình được vui. Chứ còn tất cả đều lấy cái kịch bản mình hết á, mặc dù kết quả nó rất là cao, rất là tốt, thì nó lại sức mẻ tình cảm gia đình được thành công với phương diện A mà mất tình cảm gia đình đó, chưa chắc nó là một cái quyết định hay. Tức là đôi lúc chúng ta phải mất đi một cái gì đó để có được cái quý giá hơn, cái có giá trị ha. Thì nói như vậy để chúng ta cố gắng nỗ lực. Nếu ai mà có cái chủ nghĩa cái tôi quá lớn, xem mình là quá quan trọng, mình là tất cả, thì cố gắng đừng bao giờ phát ngôn những cái câu trong gia đình này nếu không có tôi là mọi thứ hư hết, trong gia đình này nếu không có tôi đó là mọi người đều khổ hết. Nói như thế thì những người còn lại ta cảm thấy là vì tôi vô dụng, mà thực tế người ta cũng đóng góp mất sức A mất sức B chứ. Ngay cả trong trường hợp một người đi làm, một người nội trợ, thì luật pháp vẫn bảo hộ nếu hai bên mà lỡ không thể tiếp tục đồng hành với nhau nữa, ly dị, thì tài sản của chung tính từ thời điểm là vợ chồng phải được chia đôi. Có nghĩa là luật pháp đã thấy rất rõ, gánh vác gia đình cũng là một cái cách thức để giúp cho người còn lại thành công ngoài xã hội, bao gồm các lĩnh vực kinh doanh. Cho nên không thể xem nhẹ cái vai trò nào hết á. Nhưng mà vấn đề là gì? Cần phân cho đồng đều, để cho mỗi người có cơ hội được gánh vác và đóng góp. Và phải tập, đó là hài hòa, chấp nhận cái sự dị biệt của nhau, để chúng ta không cảm thấy khó chịu khi vợ hoặc chồng mình đưa ra một giải pháp khác, kịch bản khác, phương pháp khác, kỹ năng khác. Chúng ta có thể gọi là hài hòa và sử dụng nó để làm cho cả hai cùng được hạnh phúc. Điều 3, kỵ tranh giành quyền lãnh đạo. Người có cá tánh to đó thì thường á có cái ngã lớn, và nền văn hóa phương Tây đã khích lệ phát triển cá tánh. Thì những người có cá tánh đó, dễ dàng thành công trong các lĩnh vực đầu tư, vì họ dám nghĩ, dám làm trên nền tảng rất quyết đoán và dứt khoát. Bởi vì cơ hội đôi lúc không đến với chúng ta lần thứ hai. Chậm chạp trong việc quyết đoán để đưa đến một cái chủ trương đúng, có cái khuynh hướng đúng ở trong đời đó, chúng ta sẽ rơi vào rất nhiều tình huống là gì? Nuối tiếc chuyện đã qua. Mà chuyện đã qua đó là không tái xuất hiện thêm một lần nữa với mình, nhưng có thể là xuất hiện với những người khác. Cho nên lãnh đạo về phương diện của Phật giáo đó là làm thế nào đó là có cái tầm nhìn đúng, hiểu biết sâu, là nhìn rộng để chúng ta thấy được toàn diện của vấn đề. Chúng ta thử hình dung một người đang mon men ở triền núi, không thể nhìn thấy phần bên kia của núi. Người đang ở dưới chân núi thì không thấy được giữa núi và trên núi. Chỉ có khi nào á chúng ta đứng trên đỉnh núi mới có thể quan sát được mọi thứ xung quanh núi. Và ngày nay thì chúng ta có trực thăng, có máy bay, bây giờ thì có thêm là flycam, tức là dụng cụ có thể quay trên cao, quay từ xa. Nhờ đó mà mình có thể có được những video clip là toàn cảnh, một cách chuyển động rất là linh động và ấn tượng. Thì người đứng trên đó, tổng là một vấn đề gì đó, mới có thể nhìn thấy được mọi phương diện của vấn đề đó. Còn phần lớn chúng ta có của nướng là gì? Tức là nhìn cục bộ, gắn kết với cái gì đó rất là nhỏ hẹp, và bám vào đó, dựa vào đó, cho rằng nó là cái đúng đắn. Cho nên chúng ta rơi vào thái độ chủ quan. Và người càng chủ quan nhiều chừng nào, khi nắm vai trò lãnh đạo đó, thì trở thành là người có khuynh hướng tranh giành cái quyền quyết định. Và điều đó gây tổn thất cho tất cả. Học thuyết nhân duyên được Đức Phật thành lập nói về tính tương quan, tương tác, tương thuộc giữa mọi sự vật hiện tượng. Học thuyết này rất là sâu sắc. Về phương diện vũ trụ luận á, thì học thuyết tương quan á, cho rằng không có nguyên nhân đầu tiên hình thành ra sự sống. Thì có ba học thuyết nói về nguyên nhân đầu tiên. Các tôn giáo nhất thần như Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh Thống giáo, Anh giáo ở phương Tây, Hồi giáo ở Trung Đông, các tôn giáo đa thần như Bà La Môn giáo hay Ấn Độ giáo tại Ấn Độ, Nho giáo và Lão giáo tại Trung Hoa, đều cho rằng nguyên nhân đầu tiên của vũ trụ là Thượng Đế, tức là đấng sáng thế. Từ đó Thượng Đế mới tạo ra con người và vạn vật. Học thuyết thứ hai đó là chủ nghĩa duy vật. Tại Ấn Độ cách đây 3.000 năm đó, có chủ nghĩa duy vật cổ sơ. Và thế kỷ 20 chúng ta có chủ nghĩa duy vật khoa học do Karl Marx chủ trương. Thì chủ nghĩa này cho rằng đó là uyên ủy của sự sống là vật chất. Ý thức theo các nhà duy vật đó là một dạng vật chất cao cấp. Cho nên sau khi chết đó, ý thức trở về với cát bụi và mọi thứ khép lại. Cái chết là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời. Học thuyết thứ ba là duy tâm, tức là cho rằng tâm có trước, theo đó mọi sự, mọi vật tiếp nối có theo sau. Thì đây là một cái quan điểm rất là chủ quan, nó chỉ đúng một vài tình huống nhưng sai với các tình huống còn lại. Đó, ví dụ như các khoa học gia quan sát con cá bơi lội ở dưới sông nước, chế tạo ra các loại tàu ngầm. Quan sát các đàn chim bay liệng trên bầu trời, chế tạo ra các loại trực thăng và máy bay. Thế cái gì mà con người suy nghĩ được, cái đó có thể trở thành hiện thực được ở trong tương lai. Thì đây là trường hợp đó là ý thức có trước, từ đó vật chất có sau. Nhưng mà đại đa số trường hợp còn lại đó, nó là về tương quan, tương tác, tư duy, tương thuộc, không thể nói là có trước có sau được hết á. Và cũng không quan trọng để đặt ra vấn đề đó. Nên Đức Phật mới khẳng định rằng đó, chủ nghĩa duy thần, chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa duy tâm đều sai lầm. Trong việc đó là gì? Đó là đặt cái quyền quyết định của mình về cái sự tồn tại của mọi sự vật hiện tượng. Đó là nói về ở cái phạm vi rộng, đó là phạm vi gọi là chủ nghĩa và học thuyết. Còn trong một phạm vi gia đình á, thì chúng ta thấy là gì? Có vợ, có chồng. Trung bình sau một năm á, thì vợ chồng đó trở thành là cha và mẹ. Cái tương quan giữa họ với những người còn lại là gì? Con cái. Rồi giữa những người con cái thì có mối quan hệ anh chị em. Tương quan trong gia đình đó với gia đình huyết thống á, thì là bà con. Với quan hệ của làng xóm á, thì là tình làng nghĩa xóm. Với sau về cộng đồng á, thì nó là tương quan đa chiều. Không thể áp dụng cái quyền quyết định khi mình làm trưởng một cơ quan, trưởng một công ty hay một tập đoàn đối với gia đình, trong đó có vợ chồng và con cái. Nền giáo dục của phương Tây đi rất gần với Phật giáo. Khi quyết định làm một việc gì đó đó, người chồng không chỉ hỏi ý vợ, còn thương thảo ý kiến đó với các con. tuổi trẻ ngày nay thông minh hơn chúng ta ngày trước là do cái sự phát triển của khoa học kỹ thuật hiện đại, sự bùng nổ về truyền thông, rồi gần đây là thêm cách mạng công nghiệp 4.0. Và tuổi trẻ thì thích ứng với những cái phát triển này rất là nhanh. Đa khi lớp lớn tuổi đó thì quen với những gì nó thuộc về truyền thống thôi, cho nên khó thích ứng. Do vậy đừng bao giờ tiếp tục nghĩ rằng con cái của mình vẫn còn là thơ ấu, mặc dù đã tuổi đôi mươi, 30, 40, 50, 60, mình vẫn còn nghĩ là nhỏ như lúc nào thôi. Từ đó đó, nhiều người cha người mẹ tiếp tục áp đặt cái quyền lãnh đạo như là quan tòa ở trong nhà. Đó là điều không nên. Và trong quan hệ vợ chồng cũng vậy, chúng ta phải thấy đây là hai thực thể đồng đẳng về pháp luật, đồng đẳng về tất cả các cái quyền căn bản nhất mà con người cùng có. Đạo Phật chủ trương bình đẳng, bình đẳng pháp lý, bình đẳng xã hội, bình đẳng dân sự, bình đẳng đạo đức, bình đẳng tâm linh. Đạo Phật là tôn giáo đầu tiên đề cao về vai trò bình đẳng cách đây 26 thế kỷ này. Còn phương Tây đó mới đề cập đến học thuyết bình đẳng, nhất là bình đẳng giới đó, khoảng chừng 300 năm trở lại thôi. Đức Phật đã đi trước. Áp dụng học thuyết bình đẳng được Đức Phật chủ trương đó, thì vợ và chồng đó là không nên giành cái quyền lãnh đạo. Có những trường hợp nó thuộc về sở trường của người chồng thì vợ nên nhường chồng, đó là có cái chủ động trong khuynh hướng đó. Còn những vấn đề gì nó thuộc về sở trường của người vợ thì chồng nên gọi là tôn trọng và để cho vợ có cái quyết định chính đó. Và có những trường hợp á, cân nhắc về tính lợi hại nhiều và ít thì hai bên cùng thảo luận với nhau để có tiếng nói chung, nhưng mà thảo luận một cách khách quan, không nên áp đặt và cũng không nên đó là cố chấp. Chúng ta phải khách quan lắng nghe sự chia sẻ của bên còn lại để chúng ta có thể đủ sáng suốt thấy rõ kịch bản nào, phương pháp nào là tốt, và áp dụng phương pháp đó, đó thì chắc chắn là được thành công. Trong kinh Thiền Sinh chúng ta vừa đọc, đối với trách nhiệm làm vợ đó thì Đức Phật có khuyên một điều rất là chí lý: nể chồng trước sau trong ngoài. Bốn trạng ngữ chỉ phương vị và để chốn trong ngữ cảnh này rất là có chiều sâu. Nể chồng không phải chỉ là giả vờ. Có nhiều chị vợ, bà vợ rất khéo trước mặt gia đình chồng, bạn bè, làng xóm, tức là chồng là số một, đề cao chồng đó là hết mức luôn, khen chồng một cách đó là không còn cái gì mà có thể hay hơn nữa, mát ruột hơn nữa. Nhưng mà ở trong nhà đó, bà vợ đó mới thật sự là nữ tướng, nắm chồng hết, xoay chồng hết, chồng trở thành là gì? Người vô dụng. Cái đó là một cực đoan. Thay vì đóng vai thì Đạo Phật dạy hãy sống thật với. Thì trước nhất đó, là nể chồng trước mặt mọi người, đó là một cái thái độ tích cực rồi. Nhưng ở trong nhà cũng nên tiếp tục như thế. Thì có thể nhiều chị em nghĩ rằng là như vậy Đức Phật có mâu thuẫn về cái chủ nghĩa bình đẳng hay không? Đằng kia đó, có nhiều trường hợp đó là vợ giỏi hơn chồng, thông minh hơn chồng, học vị cao hơn chồng, vị thế xã hội lớn hơn chồng, thậm chí là cái tài chính đó, là thu hoạch được mỗi tháng cũng là cao hơn chồng. Thì làm sao nể chồng được? Thực tế cái to của đàn ông rất cao, rất to. Dầu bạn có giỏi hơn, cao hơn, ở trong nhà bạn cũng phải nể chồng. Thì lúc đó đó hạnh phúc vợ chồng mới có thể bền lâu được. Chúng ta phải hiểu là về cấu trúc sinh học á, người nam cao hơn người nữ trung bình á, là nửa cái đầu hoặc là một cái đầu. Về phương diện triết lý đó thì người nam á, phải giỏi hơn người nữ, phải giàu hơn người nữ, phải bản lĩnh hơn người nữ, phải ga lăng hơn người nữ, phải anh hùng hơn người nữ thì người nữ mới nể và thương. Phần lớn là người nữ người ta thích là gì? Ngước lên và tìm kiếm những người hơn họ về mọi phương diện. Ít khi nào mà tìm cái người thấp hơn mình lắm. Cho nên đó, lỡ trong một cái gia đình nào đó mà vợ nổi trội hơn chồng về mọi phương diện, vợ có thể làm chủ tịch nước, hay là nữ thủ tướng, nữ bộ trưởng, và đang khi chồng mình là người bình thường, thì cũng phải có một cái sự nể trọng nhất định ở đó, thì hạnh phúc vợ chồng trong tình huống này mới được bền lâu. Chứ đừng đẩy vào cái tình huống là gì, gọi là chồng sợ vợ. Mà vốn là nó lặp lại là gì, vợ sợ chồng, để cho vợ hay chồng mình phải sợ mình giống như một con cọp dữ là điều không nên. Sư tử Hà Đông như thế nào thì tôi chưa biết. Việt Nam thì không có sư tử, nhưng mà tục ngữ Việt Nam có thường dùng cái khái niệm sư tử Hà Đông để nói về cái tình trạng là vợ ăn hiếp chồng, vợ bắt nạt chồng, vợ giành cái quyền đó là tất cả mọi thứ khỏi chồng. Còn chồng mà gia trưởng quá thì cũng giành cái quyền lãnh đạo đó và tước hết tất cả mọi cái mà vợ mình có thể cùng tham gia để đóng góp. Và đó là hai khuynh hướng cực đoan chúng ta cần phải xa lánh thì mới có thể duy trì hạnh phúc vợ chồng một cách lâu dài được. Điều 4, kỵ làm khó nhau về chuyện quá khứ. Quá khứ là cái đã qua. Mặc dù về thực tiễn nó không tồn tại như là những thực thể, ký ức về sự quá khứ đã trở thành như là thói quen của nhân loại. Các con vật thì ít nhớ về quá khứ vì cái phát triển trí não của nó không cao. Ngay cả cá heo là loài mà chỉ số IQ của nó cao hơn con người. Cũng chưa có một nhà khoa học nào về dạng vật học cho chúng ta biết rằng là các loài cá có những ký ức về quá khứ. Là bởi vì đó, các loài vật nói chung và cá heo nói riêng không thể gọi là biểu tỏ cái tâm tư hay là ý tưởng, thái độ, nói chung là hoạt động của tâm và tâm lý bằng ngôn ngữ hay là bằng chữ viết. Cho nên chúng ta không thể có cách để đánh giá được ngoại trừ là suy luận. Đang khi con người là phát triển hơn các loài vật về phương diện này, do đó con người đó thường có khuynh hướng ký ức về những chuyện đã qua. Chuyện đã qua thì gồm có hai nội dung, chuyện xấu và chuyện tốt. Ký ức về chuyện tốt á, làm cho chúng ta là lúc nào cũng nhớ về cái thời kỳ vàng son mà bây giờ nó không còn nữa. Thay vì chúng ta phải thừa nhận rằng là bây giờ mình đã bị mất dần chỗ đứng, bị quên dần, bị yếu dần về sức khỏe, bị kém dần về hiệu quả, để chúng ta tiếp tục phấn đấu và giữ được cái phong cách, thì rất nhiều người chỉ suốt ngày nói chuyện cái kể về chuyện đã qua thôi. Thì cái đó là điều rất là nên tránh. Vì như vậy chúng ta một mặt là đánh rơi sự phấn đấu hiện tại, mặt khác á, chỉ tiếc nuối thôi. Mà tiếc nuối là một năng lực tâm lý tiêu cực, đốt cháy cơ hội trải nghiệm hạnh phúc bây giờ và tại đây. Khi ký ức về chuyện xấu đó, chúng ta đã vô tình hâm nóng lại nỗi khổ niềm đau thêm một hoặc là nhiều lần nữa, tức là tự hành hạ bản thân mình thôi. Quá khứ á, như là mồ chôn. Ký ức về quá khứ là gì? Đào mồ lên lại một nỗi khổ, một niềm đau nào đó vốn là điều không nên. Thì tương tự trong quá trình sống 1 năm, 5 năm, 10 năm, 20 năm, với tư cách là vợ chồng, chúng ta đã thấy quá rõ những yếu kém của nhau, những cá tính xấu của nhau, những hình xử tiêu cực của nhau hơn bất kỳ một người nào khác trong đời. Chứ khi nào sống chung thì chúng ta mới thấy được cái cá tính thật. Còn lúc mà mới tìm hiểu nhau đó, thì chúng ta là cố gắng là tạo ra cho mình một cái bộ mặt rất là lịch sự, lời nói rất dễ thương, ứng xử rất là ga lăng, chiều người mà mình thương thôi. Thế là mình đưa ra những cái mặt tốt hết của mình để là nỗ lực làm cho người mà mình đang theo đuổi đó có ấn tượng và chọn mình làm vợ hoặc làm chồng. Nhưng khi chính thức làm vợ chồng của nhau rồi đó, thì hầu như là người ta mở mặt nạ ra, tất cả những cái cá tính bao gồm tốt và xấu bắt đầu đã xuất hiện hết, không có ai giấu ai được. Chúng ta có thể giấu lẫn nhau một vài giờ, một vài ngày, một vài tuần, nhưng không thể giấu một cách lâu dài như là sống chung. Mỗi ngày gặp nhau đến mười mấy tiếng đồng hồ, rồi ngủ chung nhau đến mấy giờ đồng hồ trên giường, thì bao nhiêu cái cá tánh xấu đó, nó lòi ra hết à. Giống như cây kim á, có bọc nó bằng cái loại vải dày cỡ nào đi nữa, nó vẫn lòi lên à. Như vậy khi một nỗi khổ nào, niềm đau nào trỗi dậy do cãi vã, do bất đồng, tuyệt đối không nên lôi kéo những cái lỗi lầm quá khứ của người bạn đời của mình để đem ra là lý sự lẫn nhau, bắt khó lẫn nhau và làm nhục, gọi là nhục mạ nha. Vì điều đó nó chỉ làm cho đổ nát hạnh phúc gia đình thôi. Là những người tu học Phật đó, chúng ta cố gắng hết mình khép lại chuyện quá khứ, vì quá khứ nó không còn nữa. Nếu nhớ quá khứ thì nhớ nó như là một cái góc độ kinh nghiệm thôi, và xem nó như một bài học, trả một cái giá có thể là rất là đắt để chúng ta không tái diễn nó thêm một lần nào nữa ở hiện tại và trong tương lai. Đó là sự sử dụng khôn ngoan, gọi là dữ liệu quá khứ. Đức Phật được xem là người có ba loại trí tuệ: túc mệnh minh là trí tuệ về quá khứ, thiên nhãn minh là trí tuệ về tương lai, lậu tận minh là trí tuệ về hiện tại. Thì sử dụng các dữ liệu trong quá khứ đó, Đức Phật đã giảng giải ra bài kinh Jataka đến cả mấy ngàn trang, kể lại kiếp trước ngài như thế nào, hoàn cảnh ra sao, sống như thế nào, và mỗi một cái kiếp sống của ngài trong quá khứ đó là một bài học rất quý giá cho chúng ta ở hiện tại. Thì tương tự là đệ tử Phật, chúng ta nên sử dụng quá khứ với mục đích là giáo dục và mục đích đó, kinh nghiệm, chứ đừng á lấy quá khứ làm một cái thước đo để phê phán người khác, tấn công người khác, phỉ nhổ người khác, nặng nhẹ người khác và tạo ra những cái khó chịu cho nhà. Đã rộng lượng rồi đó, bỏ qua cho nhau rồi thì đừng nhắc lại nữa. Mình nhắc lại nó làm cho người kia cảm thấy rất là dai dứt, rất là khó chịu, rất xấu hổ, rất mệt mỏi. Mà muốn như vậy đó thì phải tập á, bỏ thói quen nói dai, nói dài, nói dở. Nhớ dai, nhớ dài, nhớ dở. Phải nhớ cái điều đó là kẻ thù của hạnh phúc, để chúng ta không đem á, những cái lỗi quá khứ hành hạ nha, đấu tố nha. Thì trong quan hệ vợ chồng á, dầu là hoặc vợ hoặc chồng thắng thì cả hai cùng thua. Không thể có chiến thắng trong quan hệ vợ chồng. Trong quan hệ vợ chồng là cả hai phải cùng thắng, cả hai phải cùng vui, cả hai phải cùng hạnh phúc. Việc nào đó mà đem ra mổ xẻ mà nó dẫn đến một cái kết cục là một bên thắng một bên thua thì tốt nhất là phớt lờ đó đi, xem nhẹ nó đi, như là một bài học kinh nghiệm thôi. Thì lúc đó đó chúng ta sẽ đủ thời gian, đủ thông minh và điềm tĩnh cần thiết đầu tư vào cuộc sống hiện tại này để xây dựng cho nhau sự hạnh phúc. Điều năm: kỵ sự than phiền, oán trách và chê bai. Than phiền á là thói quen của những người nặng về cảm xúc. Người cảm xúc nhiều thì khổ đau nhiều. Họ dễ vui, dễ mừng, dễ thương, nhưng rồi cũng dễ buồn, dễ giận, dễ ghét, dễ hờn, dễ tức, dễ căm phẫn, dễ thù hận, dễ trả thù. Đó là hai mặt của một vấn đề cảm xúc. Nó giống như là thủy triều lên và xuống, nó giống như đường sin như thế này. Khi mà cái gì lên đến đỉnh cao thì tự động bắt đầu nó tuột xuống, và cái nào nó tuột dốc xuống bắt đầu nó tiếp tục nó lên lại. Cơn bão 16 có tên gọi là Tâm Bim đi ngang qua một số nước với sự tàn phá lớn và đến đảo của chúng ta đó với cái tốc độ tăng trưởng mạnh, làm cho cơ quan dự báo thời tiết trung ương á cảnh báo chưa từng có. Rồi thủ tướng, phó thủ tướng, bí thư, chủ tịch các tỉnh phải khẩn trương đưa ra các biện pháp để mà phòng chống bão. Rất may là khi đến cái vùng duyên hải của các tỉnh miền Tây đó thì bão bắt đầu lập tức nó bị suy yếu và nó chuyển hướng sang hướng khác, cho nên là áp thấp nhiệt đế. Đó là phước báo cho dân miền Tây ở cuối năm 2017. Nó tuột giảm một cách rất là đáng khen. Thì cái gì trong đời cũng vậy đó, mà khi mà nó lên đến cái cực đỉnh rồi, nó bắt đầu nó xuống thôi. Và tương tự trong cuộc sống đó, có lúc chúng ta rất là phong độ, có lúc chúng ta nó bị xuống cấp về phong độ, có lúc mình rất minh mẫn, có lúc mình rất là tệ. Và thấy được những cái thăng trầm về cảm xúc, về thái độ, về lối sống để chúng ta thông cảm nha. Mà khi mình thấy người bạn đồng hành của mình bắt đầu bị xuống tâm lý, xuống tinh thần, thì thay vì mình than phiền thì hãy nâng đỡ tinh thần của người đó. Trong thời kỹ thuật số này đó, nhất là các phương tiện trang mạng xã hội, nó làm cho hạnh phúc gia đình bị đổ vỡ nhiều ha. Chị em phụ nữ với vai trò làm mẹ, làm vợ thường có tâm lý than, bởi vì quá mệt nhọc, gánh vác quá nhiều thứ, nào chuyện trong nhà ngoài phố, nào bên vợ bên chồng, nào chuyện chồng chuyện con chuyện bản thân, rồi bây giờ thì phải thêm cái công việc ở công ty nữa, nó quá nhiều thứ rồi, cho nên áp lực nhiều quá chịu không nổi. Và điều đó cần phải được phóng thích. Và cái phóng thích của chị phụ nữ là gì? 8, tức là dùm 3 tụm 7, nói chuyện trong nhà ngoài phố, nhỏ do tâm sự, và phần lớn là than vãn về chuyện chồng con thôi. Thì bây giờ có thêm trang mạng xã hội thì cái than vãn đó gì? Đưa lên trên Face. Và trước đây đó, cái than vãn đó chỉ một vài người biết, một vài cái là gia đình làng xóm biết thôi. Bây giờ là cả thế giới cùng biết. Thì việc đó là hoàn toàn không lợi ích gì hết á. Bởi vì thiên hạ biết, họ không giải quyết được việc gì cho mình. Mình biết mới là quan trọng, và nhất là biết giải pháp. Cái câu chuyện Sau ánh hào quang giữa diễn viên hài Lê Giang và danh hài Duy Phương là một bài học mà chúng ta cần phải lưu tâm. Lê Giang nói về cái quãng đời quá khứ, rằng cô ấy bị chồng bạo lực gia đình, ném xuống cầu thang. Duy Phương khóc đến độ là muốn tự tử chết. Và bây giờ đó là đã đưa cái vụ đó ra tòa án để đòi bồi thường danh dự bị tổn thất bởi cái câu nói của Lê Giang trên truyền hình HTV7. Tôi tạm gọi đó là gì? Đó là than phiền, quán trách và chê bai thôi. Đó là thói quen của phần lớn chúng ta. Khi chúng ta nghĩ về nhau, chúng ta thường nghĩ đến cái xấu, cái tiêu cực, cái mặt trái thôi. Ít khi nào chúng ta tích cực, nghĩ thấy mặt tốt, mặt đẹp, mặt mạnh, mặt ấn tượng, mặt dễ thương của những người mà chúng ta đã từng sống chung, làm việc chung, với vai trò đó là bạn đồng hành hay là người cộng sự. Cây hoa hồng á, khi trổ hoa thì ai cũng thích cái hoa hồng đẹp. Nhưng chúng ta phải thừa nhận rằng để có được cái hoa hồng đẹp đó, thì toàn bộ thân cây hồng, nhánh cây hồng, lá cây hồng đều có gai. Đó là cái giá phải trả để có được cái đẹp của hoa hồng. Người tích cực á, thì nhìn thấy hoa hồng, mặc dù đó, rất là cẩn trọng với những cái chiếc gai để không trở thành nạn nhân của gai hồng. Còn người tiêu cực á, họ không màng đến nhìn thấy những cái đóa hoa hồng đẹp tươi. Họ chỉ bị ám ảnh bởi những chiếc gai thôi. Và những người tiêu cực như vậy dễ rơi vào thái độ trầm cảm. Trầm cảm lúc đầu đó là thái độ chán chường, buồn, cô đơn. Ở mức độ tiến triển đó, đó là tuyệt vọng. Ở mức độ cuối cùng là gì? Cảm giác chết và tự tử chết. Đó là một cái bế tắc về phương diện cảm xúc. Theo Đức Phật đó, chúng ta phải nỗ lực vượt qua các thái độ than phiền, quán trách và chê bai. Để vượt qua chê bai đó thì Đức Phật dạy phải tập tùy hỷ công đức. Tùy hỷ là vui theo. Công đức là cái hay, cái tốt, cái giá trị, cái phước báo mà người khác đang sở hữu, dù là kẻ thù của mình. Chúng ta nên tìm kiếm các mặt tích cực để khen. Và càng khen người khác đúng cách chừng nào, chúng ta có thêm bạn, bớt đi thù. Và một phương diện khác đó là nói lời từ ái, tức là có lòng từ bi lớn, có sự thương yêu lớn. Cho nên khi chúng ta nói ra một cái câu gì đó, nói bằng ngữ điệu rất là dễ nghe, nội dung rất là dễ thương, không phải là để lừa dối người khác, mà để là làm hài lòng lẫn nhau. Và người phát ngôn như vậy tăng trưởng thêm uy tín trong giao tế. Còn oán trách nhiều người đó thì làm cho người đó phải xa tránh mình. Tôi làm công việc trụ trì của chùa từ năm 92 và tổ chức rất nhiều các sự kiện với vai trò là trưởng ban tổ chức hoặc là đồng trưởng ban tổ chức ở trong nước cũng như là nước ngoài. Thì đó lúc á có những trường hợp á là mình không khéo nói, là mặc dù mình biết là người cộng sự của mình á là kém về phương diện A, chưa tốt về phương diện B, việc đó là người ta thừa nhận đấy, nhưng mà mình nói không khéo á, cái người đó ta nghe xong rồi ta mất tinh thần, ta không muốn làm nữa. Và đang khi ta làm để phục vụ cho mình, chứ là nếu mình lấy ra cái tính kết quả để làm thước đo không, nó không đủ, nó còn phải lấy theo cái tâm và động cơ. Để khéo nói gì thì cái người kia người ta mới nhận diện ra được đâu là yếu kém của mình để khắc phục từ từ. Còn mình nói cương quá, nói cứng quá đó thì rất là khó thành công. Thì đối với người tu mà không khéo nó cũng như thế. Thì đối với người tại gia đó, cái sự thiếu khéo của chúng ta đó nó lại càng dẫn đến các đổ vỡ trong cuộc sống hàng ngày. Cho nên tập đó là đừng quán trách cái gì hết á. Ai hại mình đó là tạo cho mình những nỗi khổ niềm đau. Về nguyên tắc á, chúng ta được quyền nhờ luật pháp can thiệp để mang lại cái công bằng xã hội. Đạo Phật khích lệ việc đó. Nhưng đừng bao giờ làm thay thế chức năng của luật pháp. Khi mà luật pháp không đủ công minh thì khi nỗ lực hết mình rồi đó mà vẫn không có kết quả, chúng ta nên tin rằng là không ai có thể qua mặt được luật nhân quả. Hãy để cho nhân quả xử những người đó. Chúng ta không tài lanh làm thế giùm. Như là chủ nghĩa anh hùng rơm ở trong các cái phim võ lâm của Trung Hoa, là bạo lực của Hollywood hay là bạo lực của Bollywood, Mỹ và Ấn Độ. Và bằng cách này đó, chúng ta sẽ là làm chủ được sự phát ngôn của miệng, sự viết của tai và các cái phương tiện truyền thông có giá trị tương đương lời nói và chữ viết của chúng ta trong cái tương quan xã hội ngày nay. Thì cố gắng là nói những gì có sự thật, nói những gì mang lại sự hòa hợp, đoàn kết, thương yêu, nói những gì đó phải là một cách có lịch sự và nói những gì thật sự là có lợi ích thôi. Thì đó là bốn tiêu chí lời nói mà Đức Phật đã dạy. Còn vợ và chồng mà tối ngày cứ than phiền nhau, quán trách nhau, chê bai nhau thì không thể nào sống chung nhau được. Bạn bè mà chê bai nhau sau lưng là có thể đổ vỡ. Người cộng sự mà chê trách nhau, chống đối nhau thì không thể nào đồng hành được. Huống hồ là vợ chồng. Ngoài cái tính đồng hành, nên đòi hỏi đến cái gì? Hiểu nhau. Mà hiểu nhau thì không có chê nhau. Hiểu nhau thì thông cảm nhau, nâng đỡ nhau, hỗ trợ nhau, dìu dắt nhau, để cho cả hai cùng được tốt, cả hai cùng hướng tới phía trước. Thế là phải tập làm sao vượt qua được cái thói quen này thì chắc chắn rằng là hạnh phúc sẽ được bền lâu. Và khi đối diện với một cơn giận dữ nào đó thì bên còn lại đó chịu khó hít thở thật sâu, đừng có phản ứng dội, vì đang lúc giận dữ phản ứng bằng lời nói dẫn đến đổ vỡ hàng ngày, phản ứng bằng hành vi có thể dẫn đến là đập bàn, xô ghế, quăng đồ đạc, phá nát gia đình, có người đốt nhà luôn. Còn giận dữ mà thiếu kiểm soát nữa có thể là thượng cắn chân, hạt cắn tay, dẫn đến tù đài, một bên thì chết, một bên thì ở tù. Như trường hợp là vợ giết chồng phân xác phi tang ở tỉnh Bình Dương, hoặc là chồng nhậu rượu về đòi vợ cho quan hệ vợ chồng, vợ cự tuyệt dẫn đến giết vợ. Thì tất cả cái đó là gì? Nó đều phát xuất một mặt á, là do sự si mê, mặt khác là con cơn giận dữ đang chi phối. Giận dữ là người ta mất khôn rồi, cho nên đó là không nên là cãi lại, đấu lý lại, tranh luận lại, Vì việc đó chỉ làm cho vấn nạn nó trở nên phức tạp hơn, giống như là đổ dầu vào lửa. Đạo Phật dạy chúng ta là một bên đang nóng, bên còn lại là gì? Nguội lạnh. Cứ nở nụ cười vui vẻ, hít thở thật là sâu. Khi mình hít thật sâu, tim bắt đầu nó sẽ đập một cách rất là nhịp điệu lại. Nơ ron thần kinh được làm mới, máu được tu dưỡng, quá trình trao đổi chất trong cơ thể nó được tốt, thì cái đó sẽ đủ khôn ngoan để vượt qua. Dầu mình đang bị hiểu lầm, đang bị du oan, đang bị là cường điệu, đang bị phê bình chỉ trích đi nữa, thậm chí là đang bị thương tổn, chúng ta cũng nên tập làm quen không phản ứng. Nhưng mà đừng để cái sự tức tối nó chìm vào trong tim của mình, vì từ tức tối nào nó cũng dẫn đến là những cái bộc phát về sau này rất là nguy hại. Ngoài cái việc trì hoãn phản ứng nó ra đó, thì nếu như mà người đang nóng giận vẫn không thể kiểm soát, chúng ta hãy chuyển cái chủ đề sang một nội dung khác. Tôi tạm gọi là chuyển đổi đài tâm, đánh trống lảng đi. Cái vấn đề gì đó mà đem ra thảo luận, nó dẫn đến cãi vã, tranh chấp, rồi mất ăn, bỏ ngủ, không ai nhường ai hết đó, thì đổi qua cái chủ đề. Thì cái người còn lại cũng phải tùy thuận theo, để không tiếp tục đào sâu vào chuyện đang trở thành là cái gút. Cả hai bên phải hợp tác. Mà nếu đã nỗ lực rồi mà không thành công nữa, thì một trong hai người đó tìm cớ rời khỏi cái không gian mà sự cãi lộn đang diễn ra, để cho người kia không có cơ hội đốt củi vào lửa cháy nữa, không có cơ hội để mà là tranh luận nữa, quán trách nữa, than vãn nữa, chê bai nữa. Nói chung là muốn sống hạnh phúc á, chúng ta phải tống khứ cái than quảng ninh ra khỏi bộ từ điển của cuộc sống mình. Điều 6, kỵ việc thách thức ly hôn. Những người thiên nặng về cảm xúc, mỗi khi chịu đựng quá mức rồi đó, mà sức chịu đựng nó không còn nữa, thì cái câu nói cửa miệng mà người đó thường sử dụng là gì? Đường anh đi, đường tôi đi, chuyện tình đôi ta chỉ thế thôi, tức là ly hôn. Tôi đã gặp vài chục cặp vợ chồng như thế, mà phần lớn nó thuộc về người vợ. Người vợ cảm thấy mệt mỏi quá, căng thẳng quá, cảm xúc nhiều quá, chịu được không nổi nữa, cho nên khuyên á là ly hôn. Có nhiều cô vợ chủ động hẹn tôi trước cho cái cuộc gặp với vợ chồng của họ, mà khi đến á, không phải là nhờ tư vấn để hàn gắn, mà nhờ tư vấn để chồng là mạnh dạn chấp nhận cho vợ được ly hôn. Khi tôi hỏi lý do tại sao mà phải nặng nề đến thế, căng thẳng đến thế, thì cô vợ trả lời rằng là tôi không thể nào chịu đựng nổi chồng tôi nữa, cho nên thầy làm thế nào đó để khuyên chồng tôi tha tôi đi, cho tôi ly hôn đi. Thì trong những trường hợp này đó, tôi thường hỏi cả hai đó, việc thách thức ly hôn này hay là kêu gọi ly hôn này nó diễn ra bao nhiêu lần ở trong quãng đời từ khi mà hai người làm đám cưới rồi. Phần lớn họ nói là vài chục lần, có người nói là vài trăm lần. Thì tôi kết luận rằng này, đây là thói quen tiêu cực về cảm xúc, mà người nào khởi lên cái nhận thức đó đó phải thay đổi cá tánh này. Nhưng khi hỏi ra các nguyên nhân đó, đôi lúc là các nguyên nhân tào lao, nó không có đáng đâu vào đâu hết đó. Nhưng mà cái người quan trọng quá, cường điệu quá đó, thấy đó là cái gì đó ghê gớm, căng thẳng đến độ là không thể nào chịu đựng nổi. Tại vì mình quá cố chấp thôi, quá kỳ vọng, quá lý tưởng, quá tiêu chí hóa. Cứ đơn giản quá vấn đề thì những vấn đề ứng xử của người còn lại không đến độ là làm cho chúng ta ngạt thở, mà phải chọn lấy con đường ly hôn. Tôi cũng xin mở một dấu hoạt đơn nhỏ. Trong quá trình tư vấn đó, thì tôi cũng nhận ra rằng là rất nhiều chị em phụ nữ sức chịu đựng kém khi dặn dỗi chồng đó là bỏ về gia đình cha mẹ vợ, cha mẹ ruột của mình, tức là ly thân. Còn nếu không là ly thân bằng cách là rời khỏi gia đình, thì cũng ly thân ở trên chiếc giường mà hai người đã từng cùng ngủ đầu óc tay gối, với nhiều cái hạnh phúc đẹp và mộng đẹp. Đó là điều tuyệt đối nên tránh. Phật giáo dạy chúng ta là hẳn bất quá nhật. Cái cơn giận tức đừng nuôi nó quá một ngày. Đối với những người thường á, là đừng nuôi nó quá một ngày. Đối với người khác là đừng nuôi nó quá một giờ. Đối với những người giỏi đó, đừng nuôi quá một phút. Đối với người xuất sắc đó, đừng nuôi nó quá một giây. Bởi vì cái cơn giận dữ là kẻ thù của hạnh phúc. Ai sở hữu nó thì hạnh phúc mình không còn nữa. Chúng ta phải hiểu cái quy luật đó. Đó là một cái quy luật không thể phủ định được. Khi vợ đem những cái câu nói thách thức chồng ly hôn á, thì người chồng cảm thấy cái hạnh phúc trong gia đình này nó mang tính bấp bênh và rủi ro. Và nếu trong cái giai đoạn đó đó, có một cô gái nào đó tiếp cận, quyến rũ, thì thường á, cái người đang bị hụt hẳn hạnh phúc trong gia đình á, bắt đầu là tìm cái sự an ủi. Lúc đầu là cái gì? Những cái tâm sự để nâng đỡ tinh thần thôi. Nhưng dần dần rồi nó dẫn đến cái tình trạng là ngoại tình trai. Rồi nếu mà thiếu kiểm soát đó, chỉ trong một tích tắc thôi nó dẫn đến ngoại tình mặn, tức là ngoại tình thật. Các nguyên nhân ly dị thì nó có nhiều. Quan trọng nhất đó, nó thuộc về ba nhóm sau đây. Ly dị do khác biệt quá lớn về cá tánh và lối sống. Như là những người khác tôn giáo, các quan điểm triết học và ý thức hệ chính trị. Thì khi sống chung với nhau đó, thì từ thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan, rồi lối sống của cả hai, nghề nghiệp và khuynh hướng cho con em trong tương lai, cái gì họ cũng đối lập nhau, chống đối nhau, kháng cự nhau, chổi nhau hết, thì nó làm quá căng thẳng đến độ là không thể nào tiếp tục ở chung, sống chung được. Nguyên nhân ly dị thứ hai đó là ngoại tình, tức là thiếu đi sự chung thủy do không hài lòng về ngoại hình, lối sống, vị thế xã hội, cá tánh mà người đồng hành do chúng ta chọn đã có, đang có hoặc là tiếp tục có. Và thứ ba đó là những nhóm ngoại ly dị do quá quan trọng và kỳ vọng mà không đạt được, chúng ta cường điệu quá nó lên, tạo ra một cái thái độ ứng xử rằng là không thể tiếp tục ở chung được. Chúng ta đừng bao giờ nói cái câu ly hôn. Nếu như thật sự là cá tính nhau khác nhau quá nhiều, hoặc là một bên gọi là ngoại tình, bên còn lại là quá cao thượng, khéo léo, khuyên can, nhờ người thân can gián, nhưng mà người kia đó giống như một cá tánh xấu, không thể là thay đổi được, thì lúc đó đó hai bên có thể chọn con đường đó là ly hôn. Nhưng mà ly hôn trong trường hợp đó đó thì đừng bao giờ đó là nghĩ xấu về nhau nữa, cứ xem như là mình không còn nhân duyên làm vợ chồng của nhau thôi, chứ không cần phải than phiền quở trách là khổ đau chê bai, thậm chí đến độ là bị trầm cảm. Đó là điều không nên. Còn những cái việc còn lại nó không đáng cái gì đến độ mà chúng ta phải quan trọng và yêu cầu người còn lại phải ly hôn. Tập thói quen là không nên nói những câu nói đó, dầu là bên người vợ hay là bên người chồng, chúng ta phải tập. Và người còn lại đó, lỡ mà bị người bạn đời của mình hù dọa bằng việc đòi ly hôn thì cũng nên kiên nhẫn, đừng tự ái, đừng nóng vội, đừng phản ứng, đừng thách đố và đừng gốc cần. Có nhiều người nói là muốn ly hôn thì lý, đưa ra lá thơ thì cái hai bên ký vô xong rồi khi chia tay nhau rồi cái mỗi ngày nhớ về nhau, rồi lên Facebook của nhau tìm hiểu về sinh hoạt của nhau, rồi bắt đầu tiếc nuối mà tự ái mở lời ra để mà hàn gắn lại thì không dám, sợ quê, rồi cuối cùng là ly dị bởi những cái chuyện không đáng đâu vào đâu hết. Đức Phật dạy chúng ta là nói ít tức là kiệm lời, nói cái gì là chắc cú cái đó, có giá trị cái đó, chứ đừng bao giờ nói hù dọa. Những người mà bị cảm xúc nhiều quá thì mặc dù ta không hù dọa nhưng mà đến lúc đó cái sức chịu đựng hết không chịu nổi, cho nên phải nói ra cái lời đó để cốc cần, để chứng tỏ rằng là tôi rất có giá trị, tôi không cần nữa. Nếu cái cuộc tình này đổ vỡ là tôi là người chủ động, có những người thì có cái tôi như thế, Và cái tôi đó không lợi ích gì cho ai. Cho nên là tuyệt đối đừng bao giờ nói những lời nói đó. Chúng ta ngược lại phải nói những lời là: tôi rất cần anh, tôi rất cần em, chúng ta rất cần nhau trong đời. Nói bằng niềm vui, nụ cười, thái độ hoan hỷ, và thậm chí là cảm ơn lẫn nhau nữa. Thỉnh thoảng cũng phải nịnh nhau để làm cho nhau được hạnh phúc. Vợ chồng nó là vậy thôi. Là khi ra ngoài đường ai giúp mình chút xíu mình cảm ơn lia lịa. Ở nhà vợ mình giúp mình là một ngày mấy tiếng đồng hồ thì nhiều ông chồng không cảm ơn. Hoặc là nhiều ông chồng làm ô xin cho vợ, vợ cũng không cảm ơn, thấy đó như là một trách nhiệm. Lúc là chúng ta rất là phũ phàng với người thân, nhưng mà chúng ta rất lịch sự và khéo léo với người dân. Nếu chúng ta vay mượn cái văn hóa kinh tế đó, áp dụng vào trong vợ chồng đó, thì chúng ta nên đổi thay gì đó là khách hàng là thượng đế, thì chúng ta nên đổi lại là vợ và chồng mình là thượng đế, hay là vợ và chồng mình là khách hàng quan trọng nhất ở trong cuộc đời của mình. Và cái công việc của mình là gì? Làm thế nào để làm hài lòng khách hàng đó, làm cho khách hàng đó được hạnh phúc. Khách hàng đó hạnh phúc thì khách hàng đó phải ở chung thủy với mình thôi. Còn trong kinh doanh là khách hàng mà không hài lòng á, dù có bán giá rẻ nó cũng không đến mua. Cho nên mình nhớ cái tiếp thị ở trong giao dịch bán hàng là rất quan trọng. Cái uy tín ở trong bán hàng rất là quan trọng. Thì trong hôn nhân, cái sự hài lòng và uy tín nó cũng có giá trị tương tự, thậm chí còn quan trọng hơn. Kính thưa các vị quan khách và Phật tử, 6 điều cấm kỵ nêu trên đó là tôi rút ra từ những gì được các cặp vợ chồng trẻ sau 5 năm hôn nhân đó, thì những cái mâu thuẫn xung đột của họ nó đến mức là cực đỉnh đó. Họ đến để nhờ tìm ra những giải pháp. Có những trường hợp đó, hoặc chỉ có vợ hoặc chỉ có chồng đến thôi, thì cái sự hàn gắn đó rất là khó. Cả hai cùng đến, cùng lắng nghe, một người trung lập thứ ba nói một cái vấn đề gì đó với những cái lời khuyên chân thành có giá trị tích cực, thì cái cơ hội hòa giải mới thành công cao. Cho nên trong mọi vấn nạn á, thì theo Đức Phật, chúng ta phải tin rằng là đều có giải pháp, chịu có phân tích nguyên nhân, nguyên nhân chính, nguyên nhân phụ, nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan, nguyên nhân từ mình, nguyên nhân từ tha nhân, thì chúng ta sẽ khoanh vùng được dây mơ rễ má của chúng và tìm ra những giải pháp thích hợp. Cái gì là vấn nạn, cái đó có giải pháp. Cái gì là ổ khóa, cái đó phải có chìa khóa. Phải tin như vậy để chi? Không cường điệu quá nỗi khổ niềm đau, không tự hành hạ cảm xúc bản thân mình, và tin tưởng rằng là người tôi đã chọn, việc tôi đã chọn, lý tưởng tôi đã chọn, nếu là đúng thì tôi phải có bổn phận và cam kết đi đến trọn cuộc đời, đừng bỏ cuộc nửa chừng. Thì ngày hôm nay chú rể Nguyễn Khánh Duy và cô dâu Vũ Thị Ngọc được làm lễ chính thức là vợ chồng của nhau tại chánh điện chùa Giác Ngộ dưới sự chứng lễ của tăng đoàn và sự chứng minh của cha mẹ cũng như là bạn bè hai bên. Thì tôi nhắc nhở một vài điều. Lẽ ra thì trong hôn nhân là nói những điều tốt đẹp không, nhưng mà tôi vẫn thích là nói những cái mặt trái để chúng ta biết ngay từ ban đầu, và tránh những cái mặt trái đó thì vấn đề còn lại đó là chúng ta sẽ xây dựng được hạnh phúc. Bây giờ mình nhìn vào cuộc đời nó toàn là mảng xanh, mảng đẹp, mảng tươi hồng mà không thấy được mặt trái của nó, thì đó lúc mà đối diện trước những vấn đề đó chúng ta lính quýnh, thiếu kinh nghiệm, ngỡ ngàng, và một phút sai lầm trong ứng xử hoặc là đó việc làm á, có thể mang lại những kết quả xấu. Chúc đôi vợ chồng mới được hạnh phúc trong năm, mọi người được an vui trong cuộc sống và hạnh tâm trong cuộc đời. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát.